Matean. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 12. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Trong xưởng khuân thép, nhiệt độ giống như một chiếc lồng hấp, tạm thời chìm vào tĩnh mịch. Hai bên đều nín thở tập trung, cẩn thận suy đoán vị trí và hành động của đối phương. Điều Phương Mộc lo lắng nhất không phải là khi nào đám sát thủ phát động tấn công, mà là an toàn của ba bé gái khác. Cậu thấp giọng hỏi bé gái bên cạnh: "Mấy bé khác đâu?" Cô bé ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, việc đêm nào cũng sống trong sợ hãi dường như làm cho nó mất đi năng lực suy nghĩ, run rẩy hồi lâu mới lắp bắp nói: "Không biết." Vừa vào, mọi người liền tản ra. Phương Mộc cắn chặt răng, cứ kéo dài như vậy chắc chắn sẽ bất lợi cho bên mình. Nhưng trừ cửa ra, chỉ có một chỗ để thoát thân, chính là những cái cửa sổ đặt cách mặt đất chừng 2 mét kia. Bảo cô bé này leo lên hiển nhiên là điều không thể. Hiện tại chỉ đành cầu nguyện cho mấy bé gái khác không bị phát hiện. Chỉ mấy phút đồng hồ sau, lo lắng của Phương Mộc đã trở thành hiện thực. Một loạt đạn không địa chỉ xẹt qua bên cạnh Phương Mộc. Cậu giật mình, theo phản xạ liền rụt xuống phía sau khuôn đúc. Sau đó cậu liền nhận ra mục đích của đối phương không phải là sát thương, mà nhằm kiềm chế hỏa lực của cậu. Cùng với đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Hai tên sát thủ đã rời khỏi ngưỡng cửa, né tránh phạm vi bắn của cậu, lao thẳng đến chỗ ẩn náu của những bé gái kia. Phương Mộc định liều mạng xông tới, nhưng vừa mới thò nửa người ra liền bị một loạt đạn khác dồn dập bắn ép tới, không cho cậu kịp ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, từ đống sắt thép chuyển tới một tiếng thét hoảng sợ chói tai. Tiếp đó, một giọng nói Phương Mộc cảm thấy khá quen thuộc vang lên: "Lăn ra đây, nhanh một chút, nếu không tao giết con bé này." Phương Mộc thầm chửi thề một tiếng, trong lòng ra sức đấu tranh tư tưởng: ra hay là không ra đây? Nếu ra, chắc chắn chỉ có con đường chết. Không ra, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bé gái kia bị giết? "Nhanh lên!" Lời còn chưa dứt, tiếng súng đã vang lên. Tiếng thét chói tai của cô bé kia đã trở thành tiếng gào khóc. Phương Mộc hạ quyết tâm, đứng dậy ra khỏi chỗ núp. Kim Vĩnh Dụ tay trái đang túm chặt tóc của Điền Tiếu, tay phải cầm súng chĩa vào đầu con bé. Hắn kinh ngạc hỏi: "Là mày sao?" Trong giây phút nhìn thấy Phương Mộc, Kim Vĩnh Dụ cảm thấy kinh hãi. Hôm đó tại cục công an thành phố, gá thấy tên cảnh sát này rất yếu đuối, tại sao bây giờ lại có gan to như vậy? Bất kể hắn là ai, nhất định phải xử lý. Hắn thét lớn: "Bỏ súng xuống!" Kim Vĩnh Dụ nắm đầu Điền Tiếu, họng súng chỉ vào thái dương cô bé: "Nhanh lên!" Phương Mộc nhìn thấy Điền Tiếu đá như một cái xác không hồn, cậu giơ tay ném khẩu súng xuống đất. Thấy Phương Mộc đã bỏ vũ khí, ba tên sát thủ khác đều đứng lên từ từ vây lại. Kim Vĩnh Dụ khẽ cười, cầm súng trong tay ngắm ngay Phương Mộc. "Cảnh sát vẫn là cảnh sát, tinh thần trọng nghĩa hay cái gọi là bảo vệ chính nghĩa chính là điểm yếu chí mạng của bọn mày. Hôm đó tại nhà tắm Bách Hâm, nếu như không phải vì cứu con nha đầu Lục Lộ, Đinh Tụ Thành cũng sẽ không chết. Hôm nay cũng vậy, nếu như mày để mặc bọn ta giết mấy con nhóc này, có thể chúng ta cũng sẽ không xử lý được mày." Có điều Kim Vĩnh Dụ không biết lương thiện không phải yếu đuối mà là sức mạnh. "Cảnh sát đây, bỏ súng xuống!" Một giọng nói như tiếng sấm gầm vang lên ở cửa. Kim Vĩnh Dụ giật thót mình, theo phản xạ xoay người nhìn ra phía cửa. Hai nam thanh niên đang từ ngoài cửa xông tới. Trong giây phút kinh hãi, nòng súng của Kim Vĩnh Dụ chỉ về phía người cảnh sát kia. Phương Mộc chớp thời cơ, dùng đầu húc tới. Trong phút chốc, cả ba người ngã lăn tại chỗ. Phương Mộc vừa ôm Kim Vĩnh Dụ vật lộn, vừa đẩy Điền Tiếu một cái rồi hét lớn: "Nhanh trốn đi!" Bị xô ngã, súng của Kim Vĩnh Dụ văng khỏi tay. Ánh mắt Phương Mộc liếc qua hướng Trịnh Lâm, anh ta đang đánh nhau với một tên sát thủ, tay túm chặt cánh tay cầm súng của đối phương. Phương Mộc quay người lại hô to một tiếng: "Trịnh Lâm!" rồi đá khẩu súng dưới đất bay qua. Trịnh Lâm đẩy tên sát thủ kia ra, nghiêng người lộn một cái, nhặt súng lên bắn hai phát về phía tên sát thủ, Gã đó hét lên một tiếng rồi gục ngã. A Triển ở chỗ khác đang một mình vật lộn với hai tên. Một tên sát thủ đã thoát ra được, giơ súng lên bắn một phát. Thân thể A Triển run lên, ngã về phía sau, nằm ngửa trên đất. Đối phương giơ súng đang định bắn tiếp, liền nghe thấy cửa sổ thủy tinh phía sau vang lên một tiếng vỡ giòn tan. Hắn nhìn lại theo phản xạ, đúng lúc thấy một người đàn ông nhảy từ trên cao xuống, nhào lên người hắn. Đó chính là Tiểu Hải. Bên này, Kim Vĩnh Dụ và Phương Mộc vẫn đang quần thảo. Chạy trốn suốt một đêm, thể lực của Phương Mộc bị giảm sút rất nhanh. Chẳng mấy chốc, cậu đã không thể chống đỡ nổi. Lực tay buông lỏng, liền bị Kim Vĩnh Dụ đá một đá văng ra. Kim Vĩnh Dụ không hề muốn quần nhau tiếp với Phương Mộc, xoay người lại chạy ra cửa. Ngay lúc này, trong nhà xưởng vang lên tiếng súng nổ. Tên sát thủ bị Phương Mộc bắn vào bắp đùi đang nằm ở ngưỡng cửa, hướng vào trong liên tục nổ súng. Phương Mộc vội vàng khom người xuống, cùng Trịnh Lâm chạy đến bên A Triển, dìu anh ta đến phía sau một đống khuân đúc. Ở một chỗ khác, một tên đã bị Tiểu Hải chế ngự, mặt đầy máu, đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Tiểu Hải tước súng của hắn, hụp xuống núp phía sau một chiếc xe đẩy. Phương Mộc hơi thả lỏng, quay đầu hỏi Trịnh Lâm đang thở gấp, sao anh lại biết tôi ở đây? Trịnh Lâm không thèm để ý đến cậu, sắc mặt tái mét nhìn A Triển. A Triển nằm thẳng trên mặt đất, tay phải che một mảng đỏ thấm phần bụng, máu tươi không ngừng thấm qua kẽ tay. Cậu sao rồi? Không sao. A Triển dồn sức ngồi dậy, thò tay sờ sờ sau lưng. Viên đạn đi xuyên qua, không chết được. Phương Mộc nhìn sắc mặt trắng bệch của A Triển, trong lòng day dứt. Thực sự xin lỗi, vì tôi mà mọi người, mẹ kiếp, ít nói nhảm đi. Trịnh Lâm mất bình tĩnh, cắt ngang lời Phương Mộc. Mấy đứa bé kia đâu? Phương Mộc vội vàng thò đầu ra, nhìn bốn phía xung quanh. Trong một cái thùng đựng thép lỏng phía trước bên phải, có thể nhìn thấy mấy bàn chân nhỏ đang run lẩy bẩy. Vách thép rất dài, có thể chắn đạn rất tốt. Ở bên kia, Phương Mộc rụt người lại, chỉ cái thùng đựng thép lỏng. Bọn chúng tạm thời an toàn. Bọn nó là ai? Trịnh Lâm cởi áo khoác của mình, chặn trên vết thương của A Triển rồi hỏi gấp. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vụ án của Hình Cục Phó có liên quan tới đường dây buôn bán trẻ em qua biên giới. Mấy đứa bé này chính là nạn nhân, bị nhốt ở trong động đá vôi núi Long Vĩ. Chủ sự đứng phía sau là một tên họ Lương. Trịnh Lâm đột nhiên mắt sáng ngời nhìn A Triển. Hai người họ giống như được tiêm thuốc kích thích. Trong phút chốc, tinh thần trở nên phấn chấn. Anh kiểm tra súng đạn một chút, quay đầu nói với Phương Mộc. Tôi đã báo cảnh sát, những tên còn khả năng chiến đấu bên phía đối phương chỉ còn có 3 tên. Cậu, tôi, cộng thêm Tiểu Hải. Ba người chúng ta đối phó với bọn chúng không thành vấn đề. Nhất định phải dẫn mấy bé gái này ra ngoài. Cậu cứ nằm ở đây, đừng đi đâu. Hắn phất tay ngăn A Triển, đang muốn ngồi dậy. Lúc này, Tiểu Hải đang núp ở một bên đột nhiên kêu lên. Anh cả! Trịnh Lâm theo tiếng gọi nhìn lại, thấy tay của Tiểu Hải đang chỉ nghiêng lên trên. Phương Mộc nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Hải, mắt liền trợn trừng. Thùng đựng thép lỏng mà bốn bé gái kia đang trốn đột nhiên di động. Nó đang lăn theo đường dây sắt đi lên. Phương Mộc đang muốn đứng dậy nhìn xem rốt cục là có chuyện gì, thì mấy viên đạn đã xẹt tới, bắn vào trên khuôn đúc kêu lên chói tai. Phương Mộc vội vàng cúi người xuống. Trịnh Lâm cũng đang quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau. Bọn chúng đang muốn làm gì? Mấy bé gái đang trốn trong thùng cũng biết mình đang di chuyển, thỉnh thoảng thét lên mấy tiếng chói tai. Vài giây sau, tiếng thét càng lúc càng to. Phương Mộc cắn chặt răng, mạo hiểm thò đầu lần nữa. Cái thùng đã nghiêng hết cỡ, từ từ đổ xuống. Bốn bé gái tay vịn chân đạp, vẫn không thể bám nổi. Từng đứa rơi vào trong cái khuân đúc khổng lồ phía dưới. Phương Mộc cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Theo phản xạ nhìn lên trên, lò nung thép bằng điện khổng lồ đang phát ra những tiếng gầm rú. Một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện trong phút chốc đâm xuyên qua toàn thân Phương Mộc. Cậu đã biết ý đồ của đối phương. Trịnh Lâm nhìn thấy Phương Mộc sững sờ như bị hóa đá, vội vàng lôi cậu xuống, chụm đầu hỏi, sao rồi? Phương Mộc toàn thân run rẩy, một hồi lâu mới lắp bắp phát ra được mấy tiếng. Mấy con bé ở trong khuân đúc thép lỏng, bọn chúng định... Dù lời nói của Phương Mộc bị gián đoạn, không rõ ràng, nhưng Trịnh Lâm lại hiểu ngay. Anh cũng sững người giống như bị điện giật. Vài giây sau, Trịnh Lâm mới phục hồi lại tinh thần, trong mắt vẫn là nỗi sợ hãi không thể nào xua tan được. Bọn súc sinh này! Trịnh Lâm liền cầm súng lên lao ra. Vừa mới đứng dậy, liền có một loạt đạn vèo vèo bay tới. Anh không thể không kịp nhảy xuống. Phải làm thế nào đây? Phương Mộc nóng lòng suy nghĩ, nhất định phải nhanh chóng cứu mấy bé gái kia ra khỏi quân đúc. Nếu không, chỉ một chút nữa thôi, bọn chúng sẽ bị đúc thành thép lỏng 1500 độ. Cái thùng đựng thép lỏng tiếp tục lăn lên, ầm một tiếng, dừng ngay ở dưới lò nung điện. Lò nung bắt đầu hoạt động, nước thép đỏ rực sôi trào đang từ từ rót vào trong thùng. Trịnh Lâm tựa lưng ngồi trên mặt đất, nhìn dòng nước thép trút xuống như thác đổ, lồng ngực không tự chủ được nhấp nhô. Đột nhiên anh hét lớn, Tiểu Hải, nổ súng! Lập tức anh cũng đứng dậy, chỉ súng về phía ngưỡng cửa, bóp cò liên tục. Gần như đồng thời, Tiểu Hải từ chỗ núp nhảy ra, giơ súng bắn. Một loạt đạn bắn ra liên tục, tiếng súng cuối cùng cũng lắng lại. Hai tên sát thủ ở ngưỡng cửa toàn thân lỗ chỗ vết đạn, chết ngay tại chỗ. Gò má của Trịnh Lâm bị một viên đạn xẹt qua, tạo thành một vệt máu dài. Cánh tay Tiểu Hải cũng bị trúng đạn. Bọn họ ném súng lục đã hết đạn, chạy nhanh lên giàn giáo bê tông phía trên. Tiếng súng ngưng bặt. Phương Mộc chạy đến bên cạnh khuân đúc. Cậu nhảy lên giàn giáo đặt khuân đúc, nhìn vào bên trong. Vừa nhìn thấy, trong lòng lập tức lạnh băng. Khuân đúc hình trụ, đáy hình bán nguyệt, đường kính bên trong ước chừng khoảng 3 mét, sâu chừng 4 mét. Mấy bé gái chen chúc cùng một chỗ, 8 bàn tay đều giơ lên phía mình, nhưng không làm sao bỏ lên được. Phương Mộc nhìn lên đỉnh đầu, thùng đựng thép lỏng đã đổ đầy nước thép, đang men theo khe trượt từ từ chảy xuống. Không còn thời gian do dự, Phương Mộc thả người nhảy xuống khuân đúc, dựa lưng vào vách ngồi xổm người xuống, cho một bé gái giẫm lên vai, rồi ra sức đứng dậy. Không tới! Đỉnh đầu chuyển tới giọng nói của Trịnh Lâm. Cao thêm một chút nữa! Phương Mộc cảm thấy hai bắp đùi đang run rẩy. Cậu cố hết sức thẳng người lên, cảm giác bé gái trên vai được đẩy lên cao hơn một chút. Vẫn không đủ. Trịnh Lâm ghé vào bên cạnh khuân đúc cúi gập người, dường như chui cả nửa người vào bên trong, nhưng tay vẫn cách tay của cô bé một khoảng rất lớn. Phương Mộc vẫn cắn chặt răng kiên trì. Cậu không nhìn được tình hình phía trên đầu, nhưng trọng lượng trên bờ vai không giảm bớt, nên cậu có thể hiểu được bọn Trịnh Lâm vẫn không thể lôi cô bé lên. Phải làm sao đây? Đột nhiên, trước mắt Phương Mộc tối sầm lại. Một bóng người nặng nề rơi xuống trước mắt. Ngay sau đó, lại có hai người nhảy xuống. Đó là Trịnh Lâm, Tiểu Hải, còn có cả A Triển đang bị thương. 8 người chen chúc trong khuân đúc vô cùng chật chội. Trịnh Lâm đẩy bé gái đã hoàn toàn ngơ ngẩn sang một bên, không nói một lời, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ bờ vai của mình. Phương Mộc, lê đi. Phương Mộc do dự một chút. Anh... Được không? Mẹ kiếp, đừng có nhiều lời. Còn cách nào khác đâu, nhanh lên. Phương Mộc cắn chặt răng, bước lên bờ vai Trịnh Lâm. Trịnh Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, sau đó ôm bé gái kia lên, cố sức nâng qua đỉnh đầu. Phương Mộc nhận lấy cô bé, tiếp tục dồn sức nâng lên, cho nó dấm lên trên vai của mình. Trọng lượng đột nhiên tăng lên, khiến cho chân Trịnh Lâm khuỵu xuống. Mặt anh tím tái, cố sức chịu đựng, gắng gượng đứng vững. Nửa thân thể của con bé cuối cùng đã thò lên khỏi khuân đúc. Bản năng sinh tồn thúc đẩy nó cố hết sức leo lên, cuối cùng cũng nhảy được ra ngoài. Phương Mộc không kịp mừng rỡ. Cậu nhìn thùng đựng thép lỏng trên đầu đang từ từ tiến đến, cúi xuống hét, anh Trịnh, mau lên. Tiểu Hải và A Triển tạo thành một cái cầu thang người thứ hai. Tiểu Hải ở dưới, A Triển ở trên. Làm theo như vậy, đứa bé thứ hai cũng ra được. Mỗi khi lên cao được một phân, sức lực trên người lại bị rút đi một phần. Mỗi một giây đồng hồ trôi qua, cuộc sống tuổi trẻ của họ càng tới gần tử thần một chút. Thứ nước thép nóng rực trên đỉnh đầu đang càng ngày càng tới gần. Đứa thứ ba chui ra, cuối cùng họ cũng đưa được đứa bé cuối cùng ra khỏi khuân đúc. Phương Mộc đã không còn chút sức lực nào, hai chân đạp trên vai của Trịnh Lâm không ngừng run rẩy. Cậu miến cưỡng tựa vào vách thép của khuân đúc, giơ tay xuống phía A Triển đang nằm thẳng đơ ở dưới đáy. Cậu bị thương nặng, cậu lên trước đi. A Triển cố mở to mắt, nhìn thoáng qua tay của Phương Mộc, lại nhìn Trịnh Lâm cùng Tiểu Hải. 3 người trao đổi ánh mắt với nhau, đồng thời cười lớn, nhanh lên. Phương Mộc nhìn lên đỉnh đầu, thùng nước thép đã ngừng ở phía trên khuân đúc. Sóng nhiệt bức người đang từng đợt ập tới. A Triển không hề để ý đến cậu, trườn người tới, chụp lấy một chân Trịnh Lâm cố sức nâng lên. Cánh tay Tiểu Hải đã bị thương, không thể dùng sức nữa, anh cũng chầm bờ vai xuống, dùng một cánh tay khác cố sức nâng một chân khác của Trịnh Lâm lên. Trịnh Lâm mất thăng bằng, Phương Mộc cũng loạng choạng, lại cảm thấy thân thể đang từ từ được nâng lên. Phương Mộc ngay lập tức hiểu được ý định của bọn họ, vội gào to: "Không được, các cậu ngậm miệng lại!" Tiếng quát của Trịnh Lâm trở nên rất thê lương: "Chúng tôi đã không còn sức lực nữa rồi, mọi người không thể thoát được hết." Anh dừng lại thở dốc một hơi: "Tôi và hai người anh em của tôi chết cùng một chỗ cũng có ý nghĩa." Nước mắt anh cuối cùng cũng ướt đẫm khuôn mặt. Thùng đựng nước thép từ từ nghiêng xuống, tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. "Anh Trịnh, đừng nói gì nữa." Giọng Trịnh Lâm càng ngày càng nhỏ. "Chuyện của Hình cục phó, xin nhờ cả vào cậu." Phương Mộc đã nói không ra lời, cũng không còn nhìn thấy mặt Trịnh Lâm nữa. Trước mắt chỉ thấy Tiểu Hải và A Triển, mặt đang đỏ bừng, cần cổ nổi lên gân xanh. Trịnh Lâm thấp giọng quát: "Một, hai, ba!" Khó có thể tin được một tiếng thét lớn như vậy lại được phát ra từ lồng ngực của ba người đang cận kề cái chết. Cũng khó có thể tin nổi hành động cuối cùng này của họ lại có một sức mạnh to lớn đến như vậy. Phương Mộc cảm thấy cả người bay lên. Tiếng hét ấy khiến cho con người ta hiểu ra sự sống của Phương Mộc được ba người họ hất ra từ khuôn đúc. Gần như đồng thời, thùng đựng nước thép hoàn toàn nghiêng xuống. Nước thép 1.500 độ trút vào trong khuôn đúc. Phương Mộc ngã xuống giàn giáo bê tông, ngay lập tức cảm thấy phía sau lưng bị phỏng. Nhiệt độ xung quanh thoáng chốc tăng lên mấy trăm độ. Phương Mộc không dám trì hoãn, nhảy xuống giàn giáo, thất thểu chạy ra cửa. Cậu không thể quay đầu, cũng không dám quay đầu lại. Trong nước thép quần quận có thể đốt cháy không khí trong nháy mắt, vang lên những tiếng thét thấu trời, rồi tất cả im bặt. Biên Bình đứng khoanh tay, lặng lặng nhìn Phương Mộc từ bên ngoài cửa sổ. Cậu nằm úp ở trên giường, thân thể để trần. Hai cô y tá đang thay thuốc giúp cậu. Chỗ bị bỏng phía sau lưng lộ ra một mảng thịt đỏ lòm, nhìn qua có cảm giác ghê người. "Trưởng phòng Biên." Biên Bình nghe thấy có người gọi tên mình, liền quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Vọng dẫn theo hai người từ đầu kia hành lang đi tới. "Xin giới thiệu, vị này là phó cục trưởng của chúng tôi, Vương Khắc Cần. Đây là đội phó Từ Đồng. Còn vị này là trưởng phòng Biên ở công an tỉnh tới." Tiêu Vọng giới thiệu Biên Bình với từng người một lượt. Sau khi hai bên bắt tay chào hỏi xong, Biên Bình liền hỏi ngay tình hình trước mắt. Từ Đồng đưa cho Biên Bình một tập hồ sơ tài liệu để anh vừa nghe giải trình vừa đọc. "Sáng nay chúng tôi nhận được tin báo bên phía xưởng thép Tụ Nguyên có đấu súng. Sau khi chạy tới hiện trường, chúng tôi phát hiện 3 thi thể nam giới. Ngoài ra còn có một thanh niên và 4 bé gái." Từ Đồng hướng về phía Phương Mộc trong phòng bệnh lắc đầu: "Chúng tôi cũng không ngờ người đó lại là cậu ta. Ngoài ra ở gần hiện trường còn phát hiện một chiếc Santana có rèm che, trên xe có một bé gái. Mọi việc đang trong quá trình điều tra." Biên Bình gật gật đầu. Lúc này Phương Mộc đã mặc xong áo từ trong phòng bệnh đi ra. Cậu không để ý đến lời chào hỏi của Biên Bình, liền hỏi Từ Đồng: "Mấy đứa bé kia sao rồi?" "Đều đang ở trong cục chúng tôi, cậu yên tâm. Qua bộ phận hộ tịch, chúng tôi đã điều tra ra lai lịch của 4 đứa bé, đang xem xét để thông báo cho cha mẹ bọn chúng. Cậu cũng biết đấy, lấy lời khai đối với nhân chứng là vị thành niên, cần phải có mặt người giám hộ, cho nên tạm thời chưa thể tiến hành lấy lời khai của chúng được. Có điều..." Từ Đồng nhìn quyển sổ ghi chép trên tay: "Chúng tôi không điều tra ra được lai lịch của cô bé trong chiếc Santana, cũng không biết người giám hộ của cô bé là ai." Thấy Phương Mộc nhíu chặt lông mày, Biên Bình xen vào một câu: "Theo yêu cầu của cậu, tôi đã dẫn chị cả Triệu tới. Cô bé tên là Lục Lộ kia đang ở chung với chị ta. Vết thương của cậu thế nào rồi?" "Tôi không sao." Phương Mộc quay đầu ngó về phía Từ Đồng: "Mấy thôn dân ở Lục Gia Thôn thuộc thung lũng Long Vĩ có hành vi giết người, cũng là đồng phạm trong vụ buôn bán trẻ em qua biên giới. Kẻ cầm đầu tên là Lục Thiên Trường. Những thủ phạm khác theo thứ tự là Lục Đại Xuân và Lục Đại Giang. Hãy nhanh chóng bắt giữ bọn họ lại. Còn nữa," cậu bổ sung một câu, "có một thôn nữ tên là Lục Hải Yến, phải bảo vệ cô ấy cẩn thận." Tuy thiết bị định vị GPS đã bị chìm trong dòng sông ngầm, Nhưng Phương Mộc cố gắng nhớ lại, báo cho Từ Đồng biết vị trí đại khái. Chỗ đó từng là nơi nhốt các cô bé bị lừa bán qua biên giới. Nếu thực sự cần thiết, có thể dẫn mấy cô bé ấy đi chỉ đường và nhận diện. Xét thấy việc này không nên chậm chế, Từ Đồng và Vương Cục Phó vội vàng từ biệt. Tiêu Vọng cũng hăng hái đi hiệp trợ. Vừa mới đi được mấy bước lại bị Phương Mộc gọi lại. Hôm nay có người gọi điện thoại cho anh không? Phương Mộc cẩn thận quan sát nét mặt của Tiêu Vọng. Có. Tiêu Vọng trả lời gọn gàng và linh hoạt. Ai? Tim Phương Mộc lập tức nhảy vọt lên cổ họng. Cậu, không phải cậu gọi điện thoại cho tôi và trưởng phòng biên tới sao? Phương Mộc ngẫm nghĩ, đã xua tan được những nghi ngờ trong lòng, hướng Tiêu Vọng vẫy vẫy tay. Không sao, vất vả cho anh quá. Xem ra không có ai vớt được cái bình trôi theo dòng nước. Vậy Kim Vĩnh Dụ và đám người kia tại sao lại biết được hành tung của cậu để mai phục? Trong hành lang chỉ còn lại Phương Mộc và Biên Bình. Bắt được Kim Vĩnh Dụ chưa? Phương Mộc hỏi. Hiện đã tiến hành truy nã tại thành phố C và thành phố S. Bắt được hắn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Anh ngẫm nghĩ một chút lại hỏi tiếp. Sáng nay là cậu báo cảnh sát sao? Không phải tôi. Điện thoại của tôi bị hỏng. Vẻ mặt Phương Mộc vô cùng ảm đạm, lắc lắc đầu nói. Là bọn đội trưởng Trịnh. Bọn Trịnh Lâm. Ý cậu là còn có cả Trịnh Lâm, Phùng Nhược Hải và Triển Hồng. Bọn họ đang ở đâu? Ở hiện trường. Anh có thấy một khuôn đúc đổ đầy thép không? Phương Mộc đột nhiên nói giọng khàn và nhỏ. Biên Bình vội vã mở tập hồ sơ trong tay ra. Trong đó có một tấm ảnh chụp hiện trường. Một lò nước thép vẫn còn chưa nguội, đang bốc lên những luồng hơi nóng. Anh Trịnh, Tiểu Hải và A Chiến. Phương Mộc nhìn thoáng qua tấm hình, cố sức nhắm chặt hai mắt lại, khó khăn nói tiếp. Đang ở trong đó. Tập hồ sơ trong tay Biên Bình cạch một tiếng, rơi ngay xuống đất. Hai mắt anh bỗng trợn tròn, ra sức nhìn chằm chằm Phương Mộc, tựa như không thể tin nổi lời nói của cậu. Thật lâu sau, anh mới cúi đầu nhặt tập hồ sơ lên. Ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Phương Mộc, gằn từng chữ hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngồi trên ghế băng trong bệnh viện, Phương Mộc kể lại toàn bộ sự thật cho Biên Bình nghe. Biên Bình là một người tâm tính lương thiện, vui giận không lộ ra mặt. Nhưng sau khi nghe Phương Mộc kể lại, tất cả biểu cảm kinh sợ, bất an, phẫn nộ, bi thương lại hiện ra rõ ràng theo thứ tự lời nói của Phương Mộc trên khuôn mặt của anh. Nghe xong, Biên Bình ngồi yên lặng rất lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy nói. Cậu còn cần nghỉ ngơi bao lâu? Phương Mộc kinh ngạc nhìn Biên Bình, một người hiền lành chất phác. Giờ phút này, anh lại giống như một pho tượng bằng sắt thép đang trợn mắt. Sao? À không, không cần nghỉ ngơi. Đi thôi, còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Biên Bình vừa nói, vừa xoay người rời đi, bước chân vô cùng mạnh mẽ. Nhất định phải bắt được bọn chúng. Bắt chúng phải trả một cái giá đích đáng. Công tác điều tra được triển khai với quy mô lớn. Trong vòng chưa tới một ngày, bộ phận điều tra đã đưa ra kết luận khám nghiệm hiện trường và kết quả kiểm tra vật chứng. Ba thi thể phát hiện tại hiện trường, thân phận được xác minh rõ ràng. Cả ba đều là công dân không nghề nghiệp tại thành phố S. Tên nào cũng đã có tiền án tiền sự. Tại hiện trường, phát hiện tổng cộng 5 khẩu súng cùng với những viên đạn bắn ra. Trên một khẩu súng, phát hiện dấu vân tay của Phương Mộc. Vân tay trên hai khẩu súng khác trùng khớp với hai người trong số ba người đã chết. Còn vân tay trên hai khẩu súng khác không rõ ràng, chồng chéo lẫn nhau. Căn cứ theo lời khai của Phương Mộc, vân tay trên một khẩu súng nhất định là của Kim Vĩnh Dụ. Ngoài ra, đang tiến hành so sánh tư liệu lấy từ thành phố C. Chỉ có Phương Mộc biết, trên đó còn có vân tay của hai người khác là Trịnh Lâm và Tiểu Hải. Khuôn đúc kia cuối cùng cũng đã nguội hẳn. Khối thép được công nhân lấy ra từ trong khuôn đúc, đặt trong sân của nhà máy thép Tụ Nguyên. Khối thép khổng lồ thô ráp, nhìn qua rất bình thường, dường như đã hoàn toàn quên mất mình đã từng nuốt sạch ba người cảnh sát trong nháy mắt. Phương Mộc đi một vòng quanh khối thép, duỗi tay vuốt ve bề mặt thô ráp của nó. Cảm giác lạnh buốt tràn ngập cơ thể. Cậu áp tai lên trên khối thép, dường như muốn nghe thấy tiếng trái tim đập liên hồi của bọn họ. Nhưng điều đó chỉ hoàn toàn vô ích. Khối thép cứ im lặng đứng đó, giống như đang cố gắng giam cầm sinh mệnh của con người. Thật khó có thể tưởng tượng được. Chẳng biết từ lúc nào, Biên Bình đã đứng ở bên cạnh Phương Mộc. ba con người đang sống sờ sờ, cứ như vậy mà đi, không kịp một lời chăn trối với người thân, gia đình. Thật lâu sau, Phương Mộc mới thở dài một hơi, thấp giọng hỏi: tình hình bên này thế nào rồi? Chủ xưởng thép tên là Bành Trung Tài, 44 tuổi. Theo lời của công nhân xưởng thì ngày hôm đó hắn đã đuổi tất cả công nhân ra khỏi xưởng. Biên Bình đưa cho Phương Mộc một tấm hình. Phương Mộc nhìn qua, nhận ra tên sát thủ bị cậu bắn thủng bắp đùi. Người đâu? Trốn rồi. Lời nói của Biên Bình tuy ngắn gọn nhưng giọng điệu lại vô cùng đanh thép. Trước đây cậu chưa từng nghe thấy, nhưng cũng giống như Kim Vĩnh Dụ, chạy không thoát đâu. Các tuyến tin tức liên tục phản hồi về, tốt có xấu có. Cha mẹ của bốn bé gái cũng đã vội vã chạy tới thành phố S. Cục công an đã sắp xếp mỗi gia đình ở trong một khách sạn, đồng thời cũng phái nhân viên đến chăm nom. Dự tính ngày hôm sau có thể tiến hành lấy lời khai bọn trẻ. Đội đặc nhiệm đã bắt được Lục Thiên Trường và hai tên đồng bọn, nhưng bọn họ đều được thôn dân ở đó làm chứng ngoại phạm. Lục Hải Yến bị một vài vết thương ngoài da, tính mạng không đáng lo ngại. Còn nơi giam giữ trong động đá vôi, cảnh sát tuy đã tìm ra, nhưng hiện trường đã bị dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bằng chứng nào. Lúc này, di hài của ba người Trịnh Lâm là vấn đề lớn nhất. Cho dù bọn họ tạm thời bị cách chức, Phương Mộc vẫn quyết tâm phải đòi bằng được quyền lợi cho đồng đội đã hy sinh. Nhưng Biên Bình cũng nói cho Phương Mộc biết, với trình độ kỹ thuật hiện nay, rất khó chứng thực ba người Trịnh Lâm bị đúc ở trong khối thép, bởi vì nhiệt độ cao tới 1.500 độ, rất có thể đã phá hủy cấu trúc DNA của họ, không có cách nào tiến hành xác định so sánh được. Phương Mộc cắn chặt răng, tự an ủi mình. Chỉ cần lấy được lời khai của bốn bé gái, tất cả mọi việc đều không thành vấn đề. Rạng sáng ngày thứ hai, Phương Mộc, Biên Bình và Tiêu Vọng tới cục công an thành phố S. Họ cảm thấy rất kỳ lạ. Vào ngày thường, người qua lại trong cục công an rất nhiều, nhưng hôm nay lại có vẻ rất khác thường. Cảnh vật vô cùng vắng vẻ, chỉ có một vài cảnh sát trực ở đó. Phương Mộc cố chờ đến 8 rưỡi, cuối cùng cũng không ngồi yên nổi, đứng dậy đi tới đội cảnh sát hình sự. Từ Đồng không có ở đây, đi đến phòng làm việc của cục trưởng. Hai người cục trưởng và cục phó cũng không có ở đó. Phương Mộc tỏ ra hơi bực bội, vội vàng gọi điện thoại cho Từ Đồng và phó cục trưởng Vương, nhưng tất cả bọn họ đều tắt máy. Biên Bình cảm thấy có gì đó bất ổn, bảo Phương Mộc và Tiêu Vọng lập tức chạy đến khách sạn nơi mấy đứa bé gái và gia đình đang ở, bản thân đợi ở cục công an chờ tin. Trên đường đi, nỗi bất an trong lòng Phương Mộc càng ngày càng mãnh liệt. Cậu không ngừng thúc giục Tiêu Vọng lái xe nhanh hơn. Sau khi chạy tới khách sạn, Phương Mộc lập tức xông lên lầu 4. Vừa mới tiến vào hành lang, trong lòng liền trầm xuống. Đúng ra ở đây phải có cảnh sát canh gác, nhưng lúc này lại không thấy một bóng người. Phương Mộc chạy nhanh tới trước cửa một căn phòng, phát hiện cửa chỉ khép hờ. Cậu nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Tiêu Vọng. Tiêu Vọng rút súng ra. Phương Mộc dồn sức đẩy cửa phòng. Tiêu Vọng lập tức xông vào bên trong. Nhân viên phục vụ phòng hét lên một tiếng sợ hãi, rồi đánh rơi cây hút bụi trong tay xuống, té ngồi xuống đất. Phương Mộc sửng sốt, quan sát bốn phía căn phòng. Ngoại trừ nhân viên phục vụ ra, không còn ai khác. Khách ở trong căn phòng này đâu? Nữ nhân viên phục vụ vẫn hoảng hốt, chưa kịp bình tĩnh lại. Sau khi nghe Phương Mộc hỏi lần thứ hai, mới nơm nớp lo sợ trả lời: Đã trả phòng rồi. Cái gì? Phương Mộc trợn to hai mắt. Tiêu Vọng thu súng lại, liên tiếp nói ra ba số phòng. Những người trong phòng này đâu? Cũng đều đã trả phòng, tôi vừa mới quét dọn xong. Nữ nhân viên phục vụ như đã bình tĩnh hơn, đứng dậy nói tiếp: Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, anh đi hỏi Lễ Tân thử xem. Theo như Lễ Tân khách sạn cho biết, khoảng 6 giờ sáng, những cảnh sát canh gác ở đây đột nhiên vội vàng bỏ đi. Ngay sau đó, cha mẹ và mấy đứa bé lần lượt tiến hành làm thủ tục trả phòng, rồi đi đâu không rõ. Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng, hai tay giằn mạnh trên quầy, một câu cũng không nói nên lời. Tiêu Vọng vội phản ứng, lập tức gọi điện thoại cho Biên Bình, bảo anh hỏi lý do cảnh sát phụ trách canh gác rút đi. Một nhân viên phục vụ quan sát trên dưới Phương Mộc vài lần, rồi mở miệng hỏi: Xin hỏi anh có phải là họ Phương không? Phương Mộc ngẩn ra rồi vội vàng gật đầu. Anh là cảnh sát?
Đúng.
Có việc gì không? Nhân viên phục vụ lấy từ trong quầy hàng ra một tờ giấy đưa cho Phương Mộc.
Sáng hôm nay có một bé gái giao cho tôi, bảo tôi phải giao cho một cảnh sát họ Phương.
Chắc người đó là cậu rồi. Phương Mộc nhận tờ giấy, vội vàng mở ra. Đó là một tờ trong sổ ghi chép của khách sạn. Bên trên viết mấy hàng chữ. Chữ viết rất đẹp, lại viết ngoáy. Chắc chắn được viết trong lúc vội vã.
Phương Mộc vừa xem qua nội dung, toàn thân lập tức run rẩy. Cậu cúi người xuống, đầu tựa trên quầy. Trong cổ họng, ngoài tiếng gầm không ra tiếng, còn giống như có một cái gì đó đang mắc trong khí quản.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị cậu dọa cho hoảng sợ. Tiêu Vọng vội vàng đỡ cậu hỏi, cậu sao thế? Không sao chứ?
Phương Mộc liền đẩy anh ta ra, sắc mặt trắng bệch chạy vội ra ngoài.
Đi thôi, trở lại cục công an.
Chiếc xe Jeep bay vọt vào trong sân cục công an thành phố S. Không chờ xe dừng hẳn, Phương Mộc đã nhảy xuống, xông thẳng lên lầu 3, lao vào hành lang, chạy thẳng đến phòng họp cuối hành lang. Trong phòng họp rộng thênh thang, chỉ có Biên Bình, chị cả Triệu và Lục Lộ. Nhìn thấy Phương Mộc đột nhiên xông tới, ba người đều giật nảy mình, vội vàng đứng dậy. Phương Mộc mặt tái mét không nói nên lời, giật lấy tập hồ sơ trong tay Biên Bình, sau đó túm Lục Lộ lên như xách một con gà, mặc cho nó cào cấu giấy ruộng, lập tức kéo nó đến phòng hỏi cung. Chị Triệu không hiểu gì cả, vội vàng ngăn cản Phương Mộc, nhưng không thể ngăn cản được. Phương Mộc đã gần như phát điên. Cậu để mặc chị Triệu và Biên Bình bên ngoài phòng, ấn Lục Lộ ngồi xuống ghế, sau đó lôi từ trong ngăn tủ ra tờ giấy ghi lời khai, ném lên trên bàn. Ai dẫn con đến thành phố C, Lục Thiên Trường hay là Lục Đại Xuân? Lục Lộ vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy, đang ngồi cuộn tròn trên ghế, hoảng sợ nhìn Phương Mộc.
Ai nhốt con ở nhà tắm Bách Hâm?
Phương Mộc như không nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm của chị Triệu và Biên Bình. Cậu thậm chí không để ý đến Lục Lộ không hề trả lời câu hỏi của cậu. Cậu chỉ điên cuồng viết vào trong tờ giấy, như có thứ gì đó điều khiển cậu.
Trừ Cảnh Húc, còn có ai làm nhục con?
Cùng bị nhốt với con, còn có người nào? Con có biết tên không? Bọn họ có nói với con là sẽ bán con đến nơi nào không?
Trong những người mà con gặp, có người nào họ Lương hay không?
Đột nhiên, Phương Mộc không nói nữa. Cậu vo nát tờ giấy ghi lời khai lại, ném vào góc tường. Cậu vo chặt tóc mình, hai cùi chỏ chống xuống bàn, từ trong ké răng rít ra mấy chữ, dường như đang an ủi chính mình.
Được như vậy, tỉnh táo một chút.
Không được như vậy.
Nhưng làm như vậy hầu như không có tác dụng.
Vài giây sau, Phương Mộc lại lấy một tờ giấy ghi lời khai khác đập lên bàn. Ánh mắt cậu trở nên mê loạn, ngón tay co rút, nhanh chóng mở tập hồ sơ lấy trong tay Biên Bình ra, miệng nhắc đi nhắc lại mấy câu.
Được, con không chịu nói đúng không?
Được.
Cậu giơ một tấm hình của kẻ tình nghi lên, tuy nhìn Lục Lộ, nhưng trong ánh mắt lại là một khoảng trống giống vô hồn.
Nhận ra người này không?
Lục Lộ lại cố sức ngửa người ra sau, không ngừng run rẩy.
Không nhận ra.
Được.
Phương Mộc ném tấm hình sang một bên, dường như đã hoàn toàn không tự kiềm chế được bản thân, lẩm bẩm nói.
Không quan trọng. Không, không quan trọng.
Cậu lại lấy ra một tấm hình, vẫn giữ vẻ mặt điên cuồng. Còn người này?
Không nhận ra.
Được.
Còn người này?
Mỗi tấm hình trong tay Phương Mộc giơ lên đều không quá một giây đồng hồ. Cậu nóng lòng muốn nhận được một lời khai của cô bé, nhưng lại không cho Lục Lộ một chút thời gian suy nghĩ. Biên Bình và chị Triệu đã mở được cửa phòng, há hốc mồm nhìn Phương Mộc. Chẳng mấy chốc, tất cả các tấm hình đều đã được nhận dạng xong. Trên bàn dưới đất, chỗ nào cũng vương vãi hình chụp và tài liệu. Phương Mộc ra sức nhìn chằm chằm cô bé đang vô cùng hoảng sợ ngồi trước mặt. Lồng ngực nó không ngừng nhấp nhô.
Đột nhiên, cậu hét lớn một tiếng.
Vì sao không nói gì?
Lời còn chưa dứt, Phương Mộc liền nhảy dựng lên, định thò tay bóp cổ cô bé.
Tay cậu chưa kịp đụng tới con bé, chị cả Triệu lao tới, tát mạnh lên mặt Phương Mộc. Cậu định làm gì?
Chị ôm lấy Lục Lộ, phẫn nộ hỏi Phương Mộc. Mặt Phương Mộc bị tát nghiêng về một bên, tiếng gầm gào lên trong họng, cuối cùng cũng biến thành tiếng nghẹn ngào.
Biên Bình cảm thấy tâm can day dứt, giơ tay nắm bờ vai cậu.
Phương Mộc, bình tĩnh một chút. Phương Mộc đột nhiên xoay người, gạt tay Biên Bình. Bình tĩnh, tôi làm sao bình tĩnh nổi đây? Không có nhân chứng nào, nếu như nó tiếp tục không chịu mở miệng.
Phương Mộc nước mắt vương đầy trên miệng, lớn tiếng hỏi Biên Bình. Giống như tất cả những lỗi này đều do Biên Bình gây ra,
nhưng cậu không thể đối xử với Lục Lộ như vậy.
Chị cả Triệu lớn tiếng nói, ôm Lục Lộ càng chặt hơn.
Con bé này đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, thế ba người anh em đã chết của tôi thì sao? Ba người họ...
Mặt Phương Mộc trợn lên thật đáng sợ, điên cuồng giống to.
Bọn họ ngay cả một mảnh xương cốt cũng không còn.
Sau tiếng thét, trong phòng hỏi cung hoàn toàn im lặng. Chị Triệu nhìn Phương Mộc, im lặng không nói được câu nào. Tiếng thét dường như đã rút hết tất cả sức lực của Phương Mộc. Cậu lảo đảo vài cái rồi suy sụp ngã xuống ghế. Một cục giấy từ trong tay cậu lăn ra, rơi xuống đất. Biên Bình cúi người nhặt cục giấy lên, mở ra, nhẹ giọng lẩm bẩm.
Chú Phương, có người cho ba con rất nhiều tiền. Chúng con phải rời đến một nơi rất xa, lập tức phải đi liền. Cảm ơn cả ba chú cảnh sát kia nữa. Con không biết tên của họ.
Nghe đến câu cuối cùng, Phương Mộc không kìm chế nổi mà bật khóc thành tiếng.
Cục Công an thành phố S giải thích, 5 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay, trước cổng xưởng thép Tụ Nguyên tụ tập khoảng hơn 200 công nhân phản đối việc đóng cửa xưởng thép, yêu cầu nhà nước trợ cấp thất nghiệp. Những lãnh đạo trong tỉnh có liên quan rất coi trọng việc này, yêu cầu Cục Công an thành phố S huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát duy trì trật tự, ngăn ngừa tình hình diễn biến càng lúc càng phức tạp, trong đó bao gồm cả những cảnh sát phụ trách canh gác trong khách sạn. Từ Đồng nói xong, cậu trao đổi ánh mắt với Vương Cục Phó, không nói gì thêm. Phương Mộc, Biên Bình và Tiêu Vọng, ba người ngồi trên sofa, tất cả đều không nói một lời. Việc đến nước này, còn có thể nói gì nữa đây? Cả căn phòng bao trùm một bầu không khí im lặng, khiến con người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Thật lâu sau, Vương Cục Phó mới hắng giọng nói tiếp.
Việc xử lý của Cục Công an chúng tôi ngày hôm nay đã gây ảnh hưởng tới công tác của các anh. Đây là điều chúng tôi cũng không mong muốn. Có điều phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của cảnh sát. Lần sau chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức phối hợp. Có lẽ cảm thấy những lời nói này không đâu vào đâu, khó có thể dằn lại cơn tức giận của đối phương. Từ Đồng ngẫm nghĩ một chút rồi lấy ra một bao thuốc mời mọi người. Chỉ có Tiêu Vọng nhận. Biên Bình tái mặt, xua tay không nhận. Phương Mộc từ đầu đến giờ vẫn nhìn chằm chằm góc tường, không hề để ý đến anh ta. Từ Đồng tỏ ra hơi lúng túng, tự châm cho mình một điếu. Sau khi hút hết nửa điếu mới mở miệng nói.
Mấy người anh em à, tuy tôi không hiểu rõ tình tiết cụ thể của vụ án này ra sao, nhưng những gì các anh nói tôi tin chắc hoàn toàn đều là sự thật. Chỉ có điều, người trong giang hồ thân không phải do mình làm chủ. Mệnh lệnh của lãnh đạo tỉnh chúng tôi biết có vấn đề, nhưng cũng không dám không phục tùng.
Vừa nói, anh ta vừa đi đến trước mặt Phương Mộc, ngồi xổm người xuống, để tay trên bờ vai của Phương Mộc, thành khẩn nói.
Người anh em, đừng trách ông anh này. Mấy người bọn anh còn phải chen chúc ở nơi này nhận đồng lương còm sống qua ngày. Trên có quan, dưới có tiểu nhân. Đối đầu với bề trên, chúng tôi bị cách chức không quan trọng. Cả nhà sẽ lấy gì mà sống đây? Nói đến độ này, gần như mọi lời nói đều xuất phát từ nội tâm. Sắc mặt Biên Bình hơi dịu lại, kéo Vương Mộc và Tiêu Vọng đứng dậy ra về. Đi đến ngưỡng cửa, Phương Mộc đột nhiên xoay người lại.
Tôi có một yêu cầu.
Vương Cục Phó và Từ Đồng đồng thanh nói.
Cậu nói đi.
Phương Mộc gằn từng chữ.
Tôi phải mang theo các anh em của tôi về.
Bốn nhân chứng quan trọng đã mất tích, nhân chứng cuối cùng là Lục Lộ, trước sau đều không chịu mở miệng. Công tác điều tra lâm vào bế tắc. Điều duy nhất có thể làm chính là tiếp tục truy bắt ba người họ Kim Vĩnh Dụ đã chạy thoát khỏi hiện trường. Hai ngày sau, tên bị Phương Mộc dùng vòi nước cao áp phun bị thương bị bắt tại bệnh viện. Mắt trái của tên nghi phạm hoàn toàn bị mù, thị lực mắt phải chỉ còn lại 0,05, cho nên vẫn nằm viện điều trị. Hắn kiên quyết không khai một lời, không có cách nào lấy được khẩu cung, nhưng căn cứ vào những chứng cứ hiện có, khởi tố tên đó không vấn đề gì. Về phần ba người Lục Thiên Trường, có thôn dân làm chứng,
nhưng bản tường trình của nhân chứng lại hoàn toàn không giống nhau. Sau khi hết thời hạn tạm giam theo quy định, đành phải thay đổi biện pháp ngăn chặn, tìm người bảo lãnh hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú. Nếu tiếp tục không tìm thấy chứng cứ, bọn chúng sẽ tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Phương Mộc là một trong những người có liên quan tới vụ án nên không được tham gia bất kỳ hoạt động điều tra nào. Mặt khác còn bị hạn chế quyền tự do. Điều này khiến cho nhiều người rất khó hiểu, nhưng cũng là câu trả lời dễ hiểu nhất cho việc cậu dám đối đầu với một số nhân vật tầng lớp trên. Sự thực đã quá rõ ràng, đối phương vừa đấm vừa xoa, mục đích chỉ có một, ép Phương Mộc phải tự buông tay. Nhưng sự việc đã đến nước này, Phương Mộc sao có thể tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày hôm nay, tiếng hô của Trịnh Lâm, Tiểu Hải, A Triển cứ vang vọng bên tai Phương Mộc. Mỗi khi cậu kiệt sức vì quá mệt mỏi hay có chút lười biếng, tiếng hô đó lại vang lên sang sảng, phảng phất như đang nhắc nhở bản thân mọi chuyện chưa kết thúc, phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ có điều bây giờ Phương Mộc thực sự phải chiến đấu một mình. Đối với chuyện xảy ra ở nhà máy thép Tụ Nguyên và trong lòng sông Ngập, có người hiểu rất rõ trong lòng, có người lại mù tịt không hay biết gì. Tuy nhiên, thái độ chung của mọi người đều là tránh né. Thế lực của đối phương quá lớn, Phương Mộc đã cảm nhận rất sâu sắc việc này. Người khác cũng đã âm thầm hiểu được. Các tổ viên của tổ chuyên án tuy ngoài miệng không ai nói ra, nhưng mỗi người đều hy vọng vụ án hình cục phó mau chóng kết thúc, để vụ án này hoàn toàn chìm xuống. Sau đó, mọi người đều trở lại cuộc sống bình lặng như trước. Trên thế giới, người xui xẻo có hàng ngàn vạn. Chẳng qua, lần này, đến phiên Hình Chí Sâm mà thôi. Huống hồ, họa đã đổ lên trên đầu Trịnh Lâm, Tiểu Hải và A Triển. Không ai muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ đó để chuốc lấy tai họa. Tất cả mọi người đối với tội ác đều giữ thái độ im lặng, giống như động đá vôi câm lặng và dòng sông Ngầm lặng câm. Cho dù biết sóng ngầm dưới mặt nước yên tĩnh đó đang bắt đầu sôi lên sùng sục, họ vẫn vờ như không nhìn thấy gì cả. Công việc điều tra của Phương Mộc tiến hành vô cùng gian nan. Ở bờ sông Ngầm, Lục Đại Xuân từng nhắc đến một cái tên, ông Chủ Lương. Người này chắc chắn là phần tử đứng đầu của tổ chức kia. Kim Vĩnh Dụ nhiều lắm chỉ là nhân vật số 2. Hơn nữa, khách sạn Thành Loan và xưởng thép Tụ Nguyên chắc chắn có quan hệ với hắn. Theo lẽ thường, thông tin liên quan tới những tên đầu sò của các tổ chức tội phạm đều nằm trong tay của cảnh sát. Tuy nhiên đối với người này thì hoàn toàn không có thông tin gì. Cho dù nghĩ như vậy, nhưng cậu chỉ có thể điều tra từ quan hệ xã hội của Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài, từ đó có thể tra ra thân phận người này. Phương Mộc tận dụng tất cả các mối quan hệ xã hội có thể sử dụng, trắng đen đều không quan trọng. Tuy có Biên Bình trợ giúp, nhưng đại đa số những người khác đều tuyệt đối kiêng kỵ vấn đề này. Cho nên những tin tức thu được từ phía chính quyền đã ít lại càng thêm ít hơn. Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài bên ngoài đều là những thương nhân kinh doanh tại địa phương, nhưng từ những tin tức của cảnh sát thu được, hai người đó đều có giao thiệp với xã hội đen và cả những vị tai to mặt lớn. Sau cuộc chiến ở xưởng thép Tụ Nguyên, những phần tử hàng đầu như Kim Vĩnh Dụ, Bành Trung Tài của tổ chức đó cơ bản đã lộ diện, nhưng tất cả các manh mối tới đây đều bị cắt đứt. Cho nên vẫn không thể biết ông chủ đứng đằng sau hai người họ là ai. Những tin tức do lão quỷ cung cấp tuy chưa được chứng thực, nhưng so với tư liệu của cảnh sát còn có giá trị hơn. Theo lời hắn, Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài tuy rằng một người ở thành phố C, một người ở thành phố S, nhưng đều có chung một ông chủ. Con mắt của người này rất nhìn xa trông rộng, ở hai bên trắng đen đều có cơ sở rất vững chắc. Hơn nữa, thế lực của hai người họ ở địa phương đều do hắn một tay gây dựng. Nhưng hắn làm việc không hề phô trương mà vô cùng thần bí, có thể liên hệ trực tiếp với ông ta chỉ có mấy người. Đại đa số thành viên trong tổ chức cũng không biết hắn họ tên đầy đủ là gì, càng chưa từng tận mắt nhìn thấy hắn. Có điều, lão quỷ nghe ngóng nhiều nơi vẫn thu được chút hiệu quả. Hắn nghe nói vị ông chủ đứng đằng sau này họ Lương, tự mình mở ra một công ty, ngành nghề đầu tư không rõ ràng, chỉ biết có liên quan đến vận tải. Hai chữ vận tải khiến Phương Mộc chú tâm. Cho dù là chuyển người bị hại đến Động Long Vĩ hay là chuyển sang biên giới, đều cần phương tiện giao thông an toàn cỡ lớn. Lúc cậu đến Lục Gia Thôn lần đầu tiên, đã nhìn thấy chiếc xe tải mà Lục Đại Xuân và Lục Tam Cường điều khiển. Lúc ấy, trong thùng xe phía sau chính là những bé gái bị lừa bán sang biên giới. Có thể nhận định quá trình buôn bán trẻ em qua biên giới về cơ bản bao gồm mấy bước: lừa gạt, bắt cóc,
thu mua, vận chuyển, trung chuyển, cuối cùng là bán. Trong đó, việc vận chuyển là quan trọng nhất, cũng là mắt xích dễ phát sinh tình huống ngoài ý muốn nhất. Từ những thông tin thu được, ông chủ lương này là một người cực kỳ cẩn thận chu đáo, cho nên hắn nhất định đặc biệt quan tâm tới quá trình vận chuyển. Thậm chí có khả năng đích thân hắn sẽ làm công đoạn này.
Trưởng phòng Ngụy của Cục Quản lý Đường Cao Tốc trong tỉnh cúp điện thoại, nhìn người thanh niên đang đỏ mặt tía tai trước mặt, trong lòng không khỏi buồn cười hỏi.
Cậu chính là cháu của trưởng phòng Biên?
Dạ. Phương Mộc lấy từ trong túi ra hai bao thuốc Nguyễn Trung Hoa, đặt lên trên bàn làm việc. Ngụy trưởng phòng giả vờ từ chối một chút, rồi vội nhét vào trong ngăn kéo.
Không cần khách sáo, chuyện này cũng không to tát gì.
Sao lại không lớn chứ? Phương Mộc vờ làm ra vẻ mặt hơi xấu hổ kèm giận dữ.
Ngụy trưởng phòng, chúng ta đều là người một nhà, mũ gì cũng có thể đội, nhưng mũ xanh thì không, bị cắm sừng là điều không thể tha thứ được.
Đừng nóng, đừng nóng. Nói đi, tôi có thể giúp gì cho cậu?
Tôi muốn biết có phải con tiện tỷ đó đã lái xe đưa đàn ông đi thành phố S, còn bịa chuyện với tôi là về nhà mẹ đẻ.
Vậy thì dễ thôi. Ngụy trưởng phòng rụi rụi tàn thuốc, đứng dậy dẫn Phương Mộc đến phòng theo dõi. Ông ta vừa chỉ nhân viên dưới quyền đi lấy những băng thu hình lưu lại, vừa hỏi Phương Mộc,
xe của vợ cậu số bao nhiêu, chúng tôi giúp cậu tra.
Phương Mộc lộ vẻ khó xử.
Ngụy trưởng phòng, tôi muốn tự mình tra có được không?
Cũng được.
Ngụy trưởng phòng cười thầm, đã là cái đồ bị cắm sừng mà còn sĩ diện.
Phương Mộc tìm thấy băng thu hình hôm lần đầu tiên tới Lục Gia Thôn, tính toán thời gian chiếc xe tải đó ngừng ở trạm thu phí, sau đó nhìn chăm chăm màn hình không chớp mắt. Lúc ấy cậu không nhìn được biển đăng ký xe tải. Khi ra khỏi núi lại bị Lục Đại Xuân dùng áo khoác trùm kín đầu, cho nên Phương Mộc chỉ có thể căn cứ vào hình dạng bề ngoài của chiếc xe mà sàng lọc. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ, có 36 chiếc xe tải có bề ngoài giống chiếc xe kia ngừng trước trạm thu phí thành phố S. Phương Mộc ghi nhớ số xe từng chiếc, tâm tình hơi vui lên một chút. Tuy phạm vi điều tra không nhỏ, nhưng ít ra cũng có vài manh mối. Ngay khi cậu định tắt máy thu hình, bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một chiếc xe tải rất quen mắt đang từ hướng thành phố S đi tới. Phương Mộc vội vàng ghi nhớ biển số của chiếc xe này, tiếp tục lật xem những số xe đã ghi chép trong sổ tay. Quả nhiên, không lâu trước đó, chiếc xe tải này từng ngừng ở trạm thu phí. Phương Mộc hơi nhíu mày. Từ thời gian suy đoán, chiếc xe tải này không thể chạy đến thành phố S rồi mới vòng về. Như vậy có khả năng đi được nửa đường, chiếc xe đã rẽ vào quốc lộ, mà đoạn quốc lộ đó chính là đoạn thông tới núi Long Vĩ. Nếu như chiếc xe tải này là chiếc xe mà Phương Mộc đã ngồi, thì lại xảy ra một điểm mâu thuẫn. Xe tải chạy vào quốc lộ, lái vào núi Long Vĩ đến Lục Gia Thôn, tiếp đó chở những bé gái bị lừa bán đến động Long Vĩ. Đây là một quy trình cần rất nhiều thời gian, nhưng trên băng ghi hình lại không thể hiện như vậy. Có lẽ sẽ có hai chiếc xe biển số hoàn toàn giống nhau tại một nơi nào đó giữa đường đã trao đổi cho nhau. Chỉ có như vậy mới có thể lý giải vì sao trong một thời gian ngắn chiếc xe đã có thể vòng về. Phương Mộc khoanh một vòng lớn trên biển số xe.